SBS Việt ngữ.
Chào tất cả quý vị thính giả và các bạn du học sinh đang đến với tạp chí Du học ở Úc trong tuần này cùng với Khánh Uyên. Thưa quý vị và các bạn, thứ Sáu ngày 15 tháng 12 vừa qua, hơn 500.000 học sinh lớp 12 khắp tiểu bang Victoria đã vỡ òa cảm xúc khi kết quả ATAR được công bố. Được biết, có 50.944 học sinh tốt nghiệp VCE trong năm nay. Trong đó, 36 học sinh đạt điểm ATAR tuyệt đối là 99,95 điểm, với 24 bạn nam và 12 bạn nữ. Điểm trung bình ATAR của toàn bang là 65,22. Có tổng số 43 bạn với số điểm cao nhất đã được nhận học bổng Melbourne University Chancellor. Một số trường có học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi VCE năm nay có Scopus Memorial College với 2 học sinh có ATAR là 99,85 và tổng 12% học sinh đạt ATAR trên 98. Gần phân nửa số học sinh trong trường có ATAR trên 90. Trường Corowa Anglican Girls đang vô cùng vui mừng với những con số cực kỳ ấn tượng. 47% học sinh đạt ATAR trên 90 và 11% đạt ATAR trên 99. Mackinnon Secondary College, một trường công nổi tiếng tại phía đông nam Melbourne, có 14 học sinh đạt ATAR trên 99 và 35% học sinh của trường có ATAR trên ngưỡng 90. Nói đến các học sinh châu Á, thì có Nikki Chương học tại Braybrook Secondary College vô cùng tự hào bởi vì bạn đạt kết quả rất cao, trong khi bạn Cherry Mao học tại Caulfield Grammar đạt được điểm tối đa là 99,95 và đang chuẩn bị hành trang theo học tại ngành khoa học trong thời gian tới. Thưa quý thính giả và các bạn du học sinh, cuối tuần vừa rồi thật sự rất đặc biệt. Hơn 500.000 học sinh VCE toàn tiểu bang đã nhận kết quả ATAR của mình. Theo số liệu từ trường Melbourne University cho biết, có tổng số 43 bạn với số điểm cao nhất đã được nhận học bổng Melbourne University Chancellor. Trong đó, top 3 ngành học được sinh viên lựa chọn nguyện vọng nhiều nhất từ các trường cấp 3 toàn bang, đó là ngành nghệ thuật, y dược và khoa học, kế đến là nhóm ngành thương mại, y sinh và điều dưỡng. Nhìn chung, sự lựa chọn của các học sinh năm nay tại University of Melbourne đều hướng đến các ngành về y khoa và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Các bạn VCE năm 12 sau khi nhận được kết quả ATAR và EAL vẫn còn đến hết trưa thứ năm tuần này, 20 tháng 12 năm 2018, để lựa chọn lại ngành học và trường học có yêu cầu điểm số phù hợp với kết quả của mình. Để có cái nhìn chi tiết hơn về kết quả ATAR năm nay, có chị Lan Phùng, chuyên viên tư vấn giáo dục của công ty S&W Consulting Group đến chia sẻ với chúng ta. Xin chào chị Lan, trước hết cảm ơn chị đã dành thời gian tham gia với chương trình. Thưa chị, điểm ATAR vừa công bố vào tuần trước, là một chuyên viên tư vấn giáo dục và từng là giáo viên dạy VCE, thì theo chị thấy, kết quả ATAR của du học sinh Việt Nam nhìn chung như thế nào?
Cảm ơn câu hỏi của bạn. Trước tiên thì mình cũng xin được gửi lời chúc mừng đến tất cả các bạn học sinh VCE. Sau bao ngày chờ đợi rất là hồi hộp, hiện giờ thì các bạn ấy đã biết được kết quả điểm ATAR của mình. Theo như kinh nghiệm của mình thì mình thấy là phần lớn các bạn du học sinh Việt Nam đều là những bạn học sinh rất là chăm chỉ, và điểm ATAR của các bạn là cũng tương đối là cao so với mặt bằng chung. Và dựa trên những cái số liệu mà mình có, những cái bạn học sinh năm ngoái và những học bạn học sinh năm nay, dựa trên các kết quả của các bạn ý, thì mình thấy rằng là năm nay kết quả điểm ATAR của bạn nhìn chung là khả quan hơn. Vì ví dụ như năm ngoái thì đối với cái môn EAL là các bạn ý có một cái phần thi mới là phần thi listening, thì các bạn cũng hơi bỡ ngỡ một chút. Thì năm nay sau một cái quá trình các bạn ấy cũng học tập tại trường cũng như là rèn luyện, thì mình thấy là cái điểm IELTS của các bạn là khá hơn so với năm ngoái.
Dạ vâng thưa chị, vậy đâu là yếu tố cần thiết để có thể đạt điểm ATAR cao?
Để trả lời cho câu hỏi này thì mình có thể gọi tắt ATAR là điểm, nhưng mà mình cũng muốn làm rõ là thực ra ATAR không phải là điểm, mà ATAR là thứ hạng hay còn gọi là rank. Mình lấy một ví dụ, nếu như một bạn được ATAR là 98 đi, thì điều đấy có nghĩa là bạn ấy lọt vào top 2% dẫn đầu của bang. Và nếu như mà cả bang có 100 bạn thì bạn ý xếp thứ 2 chẳng hạn. Và cái điểm ATAR này của các bạn thì đã được trải qua một cái quá trình điều chỉnh lại dựa vào cái bài thi VCE của các bạn chung với cả tất cả các bạn học sinh toàn bang và điểm tổng kết trong trường của các bạn cho những môn đó. Do vậy là nếu đề thi năm đấy có thể dễ hơn, có thể khó hơn, thì điểm thật cho bài thi của các bạn thì sẽ được điều chỉnh lại để thể hiện đúng được cái khả năng của các bạn so với yêu cầu môn học. Như vậy là ATAR ở đây là rank, và điểm số của các bạn không hẳn là quá quan trọng, mà quan trọng cái là cái thứ hạng của bạn so với các bạn học sinh cùng lứa của các bạn. Như vậy là có hai cái yếu tố. Thứ nhất đấy là điểm bài thi VCE chung của toàn bang, và thứ hai là điểm tổng kết của các bạn ở trong trường để quyết định cái thứ hạng ATAR của các bạn như thế nào. Vậy thì khi mà các bạn chọn môn á, thì theo mình các bạn hãy học môn nào mà mình thích nhất và có khả năng là sẽ đạt được điểm cao nhất, vì các bạn sẽ phải học môn học đó trong vòng 2 năm. Nếu các bạn không thực sự thích môn đó thì các bạn cũng không thể thi tốt và có điểm cao được. Bên cạnh đó thì khi các bạn học lớp 10 thì các bạn ấy cũng cần xem các cái prerequisites, tức là các cái yêu cầu đầu vào cho cái ngành học cũng như là cái trường mà các bạn muốn vào là gì.
Dạ vâng thưa chị, điểm ATAR được xem là cột mốc cho quyết định về nghề nghiệp tương lai của các bạn học sinh. Vậy chị nghĩ sao về điều này?
Theo mình thì ATAR nó cũng chỉ là một cái con số để quyết định việc các bạn có vào được đại học hay không. Thì bên cạnh đại học thì các bạn còn rất rất nhiều các cái lựa chọn khác cho mình, ví dụ như là học nghề chẳng hạn, hoặc là học cao đẳng. Tất nhiên là các bạn nên cố gắng tối đa hết sức mình có thể, vì nếu như mà ATAR cao thì sẽ đem đến cho các bạn rất là nhiều lợi ích, và cũng như là giúp các bạn có thể đạt được ước mơ vào cái cánh cửa đại học của mình, cũng như là vào cái trường đại học mà các bạn yêu thích. Tuy nhiên nếu như ATAR của các bạn không có được cao như mong muốn thì cũng còn rất là nhiều lựa chọn khác sau lớp 12 để các bạn có thể tiếp tục cái con đường học vấn của mình cũng như định hướng về nghề nghiệp trong tương lai.
Cuối tuần vừa qua, nhiều bạn đã vỡ òa trong hạnh phúc vì đạt điểm như nguyện vọng, nhưng cũng không số ít bạn rất là buồn vì điểm không như mong đợi. Theo chị, những bạn không có đủ điểm ATAR thì còn có những sự lựa chọn nào cho mình?
Giống như mình đã nói thì ATAR không phải là tất cả. Các bạn học sinh còn có rất là nhiều lựa chọn khác đến với cái cánh cửa đại học cho mình. Thứ nhất là nếu như các bạn đã học xong lớp 11 và cảm thấy cái điểm số không như mình mong muốn thì các bạn có thể đăng ký học foundation, tức là dự bị đại học trong vòng 1 năm, và sau đấy thì các bạn sẽ được chuyển tiếp lên học bậc đại học và vào năm thứ nhất của đại học nếu như là cái điểm ở foundation của các bạn đạt yêu cầu. Thứ hai nữa là nếu như các bạn học xong lớp 12 mà cảm thấy là cái điểm của mình không đủ để vào đại học thì các bạn có thể lựa chọn học diploma, tức là học cao đẳng, và sau đó cũng sẽ chuyển tiếp lên năm thứ 2 của đại học. Cái thứ ba là trong trường hợp mà điểm ATAR của các bạn đủ để vào cái ngành học đó nhưng mà điểm IELTS của các bạn lại không đủ chẳng hạn, thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn thi IELTS hoặc PTE theo yêu cầu của trường, hoặc là các bạn có thể học một cái package course kèm tiếng Anh để có thể đủ điều kiện đầu vào khóa học đó. Ngoài ra nếu như điểm ATAR của các bạn không đủ cho nguyện vọng 1 thì các bạn vẫn còn những cái nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 nữa. Thì các bạn có thể chọn những trường mà có cái yêu cầu về ATAR thấp hơn, hoặc là các bạn cũng có thể lựa chọn đi học ở các trường đại học ở những bang khác chẳng hạn. Và nếu các bạn vẫn còn hoang mang, chưa biết lựa chọn của mình là gì, thì mình khuyên các bạn nên đến với những trung tâm du học uy tín để được tư vấn và giải đáp.
Vâng, cảm ơn chị Lan rất nhiều. Các bạn thân mến, những sự lựa chọn thường phổ biến với học sinh trong trường hợp thiếu điểm ATAR đó chính là đủ ATAR nhưng thiếu EAL, hay còn gọi là điểm ngôn ngữ. Các bạn có thể đăng ký gói ELICOS Package là một khóa tiếng Anh đi kèm với khóa học cử nhân và bắt đầu học tiếng Anh sớm trong hè. Có thể tốn từ 5 đến 10 tuần tùy vào kết quả môn ngôn ngữ EAL của bạn, hoặc chuyển sang bang khác hay còn gọi là Interstate, bởi vì chỉ có mỗi Victoria là yêu cầu điểm ngôn ngữ EAL. Nếu như bạn thiếu cả điểm ATAR và điểm EAL, thì các bạn có thể cân nhắc khóa Foundation hoặc Diploma của trường với yêu cầu nhẹ nhàng hơn, sau đó thì chuyển tiếp lên hệ cử nhân đại học. Ví dụ bạn học Foundation 1 năm và sau đó vào thẳng cử nhân trong năm tiếp theo, hoặc bạn học khóa Diploma 2 năm và sau đó học tiếp năm 2 đại học cùng ngành tại trường. Nếu các bạn sau khi có điểm ATAR không như mong đợi và đang muốn chuyển ngành hoặc chuyển trường cho con đường đại học sắp đến, thì các bạn cần đăng ký qua Trung tâm Tuyển sinh Cao đẳng Đại học Victoria, hay còn gọi là VTAC, trước 12 giờ trưa thứ Năm 20 tháng 12. Các bạn có thể login vào web của VTAC, sử dụng mã số sinh viên và password đã đăng ký trước đó để xem kết quả ATAR, Study Score và khóa học mình đăng ký, thay đổi hoặc thêm vào tùy ý. Nhưng có một số lưu ý trước khi các bạn quyết định thay đổi nguyện vọng trường của mình. Đầu tiên, các bạn phải kiểm tra ngày hết hạn thay đổi preference và đăng ký khóa học trên VTAC ở mục Key Days and Terms. Để an toàn, các bạn nên liên hệ trực tiếp trước với trường muốn đăng tuyển để bảo đảm mình sẽ không bị trễ hạn. Tiếp theo, các bạn cần đối chiếu điểm ATAR của bạn năm nay với yêu cầu của ngành học bạn muốn hoặc muốn thay đổi của năm ngoái để kiểm tra xem nếu bạn có thể sẽ vào được. Trước khi thay đổi nguyện vọng, các bạn cần check các yêu cầu đầu vào, hay còn gọi là entry requirement. Ngoài ATAR thì còn có những yêu cầu khác mà mỗi trường sẽ có. Một số bạn có điểm ATAR cao hơn điểm đầu vào cho khóa học đó, nhưng chưa đủ môn bắt buộc thì sẽ bị từ chối nhập học. Một số ngành còn yêu cầu bạn phải phỏng vấn hoặc nộp hồ sơ bổ sung trước hạn. Do đó, các bạn cần theo dõi và kiểm tra thông tin chi tiết thật chính xác. Và điều này cũng có nghĩa là điểm ATAR của bạn cao cũng không chắc chắn bạn sẽ được nhận vào trường đó. Cân nhắc tiếp theo đó là về thứ tự sắp xếp nguyện vọng, giống như đăng ký nguyện vọng thi đại học ở Việt Nam vậy. Thứ tự càng ở sau thì trường sẽ khó để nhận bạn hơn. Vì thế, các bạn cần cân nhắc đặt nguyện vọng theo khả năng của mình trước, thay vì sở thích cá nhân dành cho trường đó. Cơ hội dành cho bạn cao nhất ở vòng chọn đầu tiên, khi trường ở thứ tự đầu tiên mà bạn chọn chấp nhận bạn đủ điều kiện và sẽ gửi thư mời nhập học cho bạn. Mặc dù sau đó, bạn vẫn có thể thay đổi nguyện vọng vào tháng 1, nhưng vòng chọn đầu tiên đã cấp thư nhập học cho hầu hết lượng các sinh viên đã đủ tiêu chuẩn. Ở vòng chọn thứ hai này, trường nếu như đã đủ lượng sinh viên thì sẽ không còn là cánh cửa an toàn cho bạn nữa. Cuối cùng là không nên mạo hiểm thay đổi nguyện vọng ngành học trừ khi điều này thật sự cần thiết. Nếu bạn chắc đủ điểm cho mình chọn ở vị trí đầu tiên thì hãy giữ nguyên như vậy. Một số trường hợp xảy ra đó là sau khi nhận điểm cao hơn điểm đầu vào ngành mình đã chọn, các bạn lại muốn đổi nguyện vọng sang một trường khác. Tuy nhiên, điểm đầu vào ATAR một số trường cao không phải bởi vì trường đó sẽ chất lượng hơn hay là khóa học sẽ khó hơn. Thực tế là điểm ATAR đầu vào của trường được tính theo số lượng học sinh muốn đăng ký nguyện vọng vào trường trong năm đó so với số lượng sinh viên mà trường có thể được nhận. Do đó, các bạn cần phải luôn thật tỉnh táo và cân nhắc thật kỹ. Đối với những bạn trượt hết tất cả các nguyện vọng trên VTAC, thì sau vài tuần sẽ có email của một số trường khác gửi đến để offer khóa học phù hợp với số điểm của bạn. Cuối cùng, Khánh Nguyên gửi lời chúc mừng tất cả các bạn đã vượt qua kỳ thi ATAR và đang chuẩn bị cho hành trình mới sắp tới. Cho dù các bạn đã hay chưa đạt được kết quả ATAR như mình mong muốn trong lần này, thì các bạn cũng hãy tự tin lên nhé, bởi vì còn rất nhiều lựa chọn khác cho các bạn trên con đường theo đuổi ước mơ của mình. Thưa quý vị và các bạn, đến Úc du học, các bạn du học sinh không thể bỏ qua một hoạt động thú vị với nhiều lựa chọn đa dạng được ưa chuộng bởi nhiều người dân Úc, đặc biệt là giới trẻ. Đó chính là đi road trip. Ở New South Wales, nếu như các bạn đã quá quen thuộc với những địa điểm du lịch nổi tiếng xung quanh thành phố và không có nhiều thời gian, thì hãy lên kế hoạch cho một chuyến road trip trong ngày ở Central Coast. Những ai ở Sydney thì chỉ cần chạy xe 1.5 tiếng đồng hồ là có thể đến Central Coast với khung cảnh yên bình và nhiều điều thú vị để khám phá. Brisbane Water là một phần vùng đất truyền thống của các dân tộc Thổi Dân, Đa Kiên Trung và Kuringai, những nơi có ý nghĩa đối với người Thổi Dân sống trong khu vực xung quanh Brisbane Water, được liệt kê trong sổ đăng ký quốc gia, bao gồm khu vực Dalys Point và Lookout Stables ở phía tây Woi Woi. Đến với Brisbane Water, các bạn sẽ cảm thấy mọi mệt mỏi tan biến vì mặt nước bình lặng và phản chiếu lại nền trời xanh ngắt. Ngoài ra, ở Central Coast còn có nhiều bãi biển đẹp như Avoca Beach, Pearl Beach rất thích hợp để bạn và bạn bè cùng đi dạo biển. Không những thế, chương trình Pelican Feeding tại Entrance vào 3 giờ 30 chiều mỗi ngày thu hút không chỉ rất nhiều chú bồ nông đến kiếm ăn, mà còn thu hút rất nhiều khách du lịch đến xem. Thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị thính giả và các bạn du học sinh. Chúc cho quý vị thính giả một tuần mới thật nhiều năng lượng và thật hiệu quả. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.